Chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến. Trong bài giáo lý thần học hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục nghiên cứu về loài người dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Trong bài học lần trước, bài thứ 38, chúng ta đã có dịp bàn về nguồn gốc của loài người là do chính Đấng tạo hóa dựng nên. Loài người đã được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là loài người giống như Đức Chúa Trời về các phương diện tâm linh, tâm trí và đạo đức. Bài học hôm nay, bài thứ 39, sẽ tiếp tục với sự cấu tạo của loài người. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị giấy bút để theo dõi bài học hôm nay. Bàn về nguồn gốc của loài người, chúng ta đã bác bỏ giả thuyết tiến hóa là giả thuyết cho rằng loài người là hậu thân của một loài khỉ. Lý do là không có một bằng cớ nào chứng tỏ có hiện tượng từ một loài này biến sang một loài khác được. Từ sinh vật học cho đến tâm lý học, người ta vẫn thấy một sự khác biệt to lớn giữa loài người và loài vật. Khoa học cũng chứng minh rằng những gì mà một sinh vật học được bằng cách tập luyện hay bằng thói quen, không bao giờ được di truyền qua con cái của nó. Vì thế mà giả thuyết tiến hóa không thể nào đúng được. Thánh Kinh cung cấp cho chúng ta nguồn gốc của loài người một cách hữu lý hơn hết. Loài người do chính Đấng tạo hóa dựng nên, và Ngài đã dựng nên loài người khác hẳn với muôn loài muôn vật. Loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đấng tạo hóa, có phần tâm linh, có phần lý trí và đạo đức, giống như Đấng tạo hóa. Loài người đã được Đức Chúa Trời dựng nên để làm chủ trái đất này và để cầm quyền trên tất cả muôn loài, muôn vật khác. Chúng ta sẽ tiếp tục dựa vào Thánh Kinh để tìm hiểu về loài người sau bài hát sau đây, bài Biến đổi hết mọi điều.
Hết mọi điều, tâm hồn này được trắng trong khi tôi dâng lòng mình tiếp Giêsu.
Biến đổi hết mọi điều, tâm hồn này được trắng trong khi Giêsu ngự vào cõi lòng.
Yêu là ngày xưa cách xa từ đây, nếp sống mới ngày nay thành kia.
Thánh Kinh dạy rằng tất cả nhân loại đều từ hai con người đầu tiên do chính Đức Chúa Trời dựng nên. Vì vậy mà trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến yếu tố thuần nhất của loài người. Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 và 28 ghi rằng: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản, tăng thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Dựa vào câu thánh kinh này, chúng ta thấy rằng lúc ban đầu Đức Chúa Trời chỉ trực tiếp dựng nên hai người mà thôi, một nam và một nữ. Lời của Đức Chúa Trời phán với họ là hãy sinh sản, tăng thêm nhiều, làm cho đầy dẫy mặt đất, chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người sinh ra trên mặt đất này ngày nay đều là con cháu của hai con người đầu tiên do chính Đức Chúa Trời dựng nên mà thôi. Vì tất cả mọi người đều từ một tổ tiên mà ra, nên tất cả mọi người đều có một bản tính giống nhau, và đó chính là yếu tố thuần nhất của loài người. Thánh Phaolô đã viết trong Kinh Tân Ước, giáo lý quan trọng nhất liên hệ đến loài người, đó là vì tất cả mọi người đều là con cháu của Adam và Eva, nên tất cả mọi người đều có bản tính tội lỗi di truyền từ Adam và Eva. Trong thơ Roma đoạn 5 câu 12, Thánh Phaolô đã viết, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Mặt khác, nếu chúng ta chú ý thật kỹ câu 26 của sách Sáng Thế Ký đoạn 1, thì sẽ thấy rằng trong câu này Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy làm nên loài người. Nhưng tiếp theo đó, câu 27, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ. Như vậy, hai câu này ám chỉ rằng một đơn vị con người toàn diện đầy đủ phải là một nam và một nữ kết hợp với nhau trong định chế hôn nhân. Trong câu 28 của Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta thấy rằng sau khi đã dựng nên một người nam và một người nữ rồi, thì Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ và dặn rằng hãy sinh sản, tăng thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, chim trời cùng các sinh vật hành động trên mặt đất. Như vậy, một trong những nhiệm vụ căn bản của loài người đã được Đức Chúa Trời ủy thác là phải sinh sản, lưu truyền dòng dõi cho loài người. Trong trường hợp đó, điều kiện để sinh sản phải là sự kết hợp của hai người, nam và nữ. Và cũng vì vậy mà đoạn Sáng Thế Ký chương 2, chúng ta được mô tả một cách chi tiết hơn về việc Đức Chúa Trời dựng nên bà Eva. Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 18 có ghi rằng, Đức Chúa Trời phán loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Rồi tiếp theo câu đó, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng một xương sườn của Adam để dựng nên bà Eva và thiết lập hôn nhân cho hai ông bà Adam và Eva. Một số người ngày nay cho rằng câu chuyện về Đức Chúa Trời dựng nên loài người chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2 có vẻ hoang đường. Nhưng nếu chúng ta chịu khó so sánh, nghiên cứu và phân tích, sẽ thấy rằng lời Thánh Kinh về câu chuyện Đức Chúa Trời dựng nên loài người rất phù hợp với lịch sử của loài người chúng ta và đặc biệt là với khoa học. Chúng ta sẽ lần lượt xét câu chuyện dựng nên loài người của Thánh Kinh dưới lăng kính của lịch sử, của sinh lý học, của ngôn ngữ học và của tâm lý học. Trước hết là về lịch sử. Một trong những sự kiện rõ ràng và thuần nhất hơn hết là tất cả mọi dân tộc trên mặt đất này đều có những truyền thuyết nói rằng mọi người đều từ một ông tổ hay là từ một nguồn gốc mà ra. Bất cứ lịch sử của dân tộc nào cũng đều tin rằng mọi người trên thế giới đều từ một gia đình đầu tiên mà sinh ra. Người ta đã so sánh, phân tích và thấy rằng tất cả mọi nền văn hóa của tất cả mọi dân tộc trên thế giới đều có những truyền thuyết, những câu chuyện lịch sử quy loài người về một nguồn gốc mà thôi. Như vậy, xét về phương diện lịch sử, chúng ta thấy rằng câu chuyện Đức Chúa Trời dựng nên hai con người đầu tiên để từ đó sinh sản ra toàn thể dòng dõi loài người là một câu chuyện phù hợp với lịch sử. Về sinh lý học, thì các nhà động vật học ngày nay cho biết rằng khoa học hiện nay càng ngày càng đi đến chỗ công nhận lý thuyết độc chủng, nghĩa là toàn thể loài người đều xuất xứ từ một cặp vợ chồng mà ra. Các nhà khoa học đã dần dần bác bỏ lý thuyết đa chủng là giả thuyết cho rằng loài người xuất xứ từ nhiều nguồn gốc. Ngay cả lý thuyết tiến hóa của Darwin cũng công nhận lý thuyết độc chủng. Những bằng chứng sau đây đã làm cho các nhà khoa học tin rằng tất cả mọi người đều từ một cặp vợ chồng đầu tiên mà ra. Thứ nhất là nhiệt độ của thân thể mọi người đều bằng nhau. Thứ hai là nhịp độ của mạch máu của tất cả mọi người đều giống nhau. Thứ ba, mọi người đều có thể mắc những bệnh tật giống nhau. Những yếu tố này không đúng nếu áp dụng cho các loài thú vật khác. Và đặc biệt hơn hết là dưới ống kính hiển vi, người ta có thể phân biệt một cách rõ ràng máu của loài người với bất cứ máu của một con vật nào khác. Thứ ba là về ngôn ngữ học, thì các nhà ngữ học ngày nay nhận định rằng đem đối chiếu tiếng nói của các dân tộc trên thế giới, người ta có thể tìm thấy được những yếu tố giống nhau, và điều này chứng minh rằng tất cả các thứ tiếng nói đều xuất phát từ một nguồn gốc. Khi phân tích văn phạm của các thứ tiếng nói trên thế giới, các nhà ngữ học cũng tìm được một số điểm rất giống nhau. Điều này chứng tỏ loài người đều phải xuất xứ từ một nguồn gốc mà thôi. Và sau hết về tâm lý học thì bất cứ chỗ nào, văn hóa nào, hoàn cảnh nào, người ta cũng tìm được những sắc thái rất đặc thù của loài người về giá trị đạo đức và luân lý. Mọi dân tộc dù văn minh hay dã man đều có những sắc thái giống nhau về tâm lý, chẳng hạn như khuynh hướng triết học và tôn giáo. Tóm lại, qua lịch sử và khoa học, chúng ta nhận thấy rằng lời Thánh Kinh nói về Đức Chúa Trời dựng nên loài người ban đầu là một người nam và một người nữ, và từ đó sinh sản ra tất cả mọi người trên thế giới. Hay nói cách khác, tất cả mọi người đều từ một nguồn gốc mà ra, là một sự thật bất di dịch. Yếu tố thuần nhất của loài người, minh chứng Thánh Kinh là đúng. Tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc của loài người, chúng ta sẽ bước qua phần nghiên cứu bản tính của loài người. Trong quan điểm của thần học thì chúng ta cần phải nói đến yếu tố tâm lý và yếu tố đạo đức của loài người. Trong phần còn lại của bài học hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến yếu tố tâm lý của loài người mà thôi. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng con người có hai phần rõ rệt, phần vật chất và phần không vật chất. Phần vật chất được biểu lộ trong thân thể bằng xương, bằng thịt này, còn phần không vật chất là linh hồn. Về yếu tố vật chất tức là thân thể thì quá hiển nhiên, chúng ta không cần phải nghiên cứu nhiều. Nhưng về yếu tố không vật chất tức là phần linh hồn thì trong thần học có hai lý thuyết khác nhau. Một thì cho rằng loài người có hai phần mà thôi, tức là thân thể và linh hồn. Và lý thuyết thứ hai thì cho rằng loài người có ba phần, tức là thân thể, hồn và linh. Cho rằng chúng ta tách linh ra khỏi hồn và cho rằng linh là phần đặc biệt trong con người để có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Hoặc chúng ta chấp nhận một cách đơn giản rằng con người chỉ có hai phần, tức là thân thể và linh hồn. Thì về phương diện tâm lý, con người vẫn có hai phần rõ rệt, phần vật chất và phần không vật chất. Trong bài học về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã bàn đến trước đây, thì chúng ta đã thấy rằng phần linh hồn của con người đến trực tiếp từ sự sống của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà phần linh hồn bất diệt, cũng như Đức Chúa Trời là đấng bất diệt. Thân thể của loài người sau khi chết sẽ bị rửa nát, bị tiêu hao, và sau này trong ngày phán xét cuối cùng cần phải được Đức Chúa Trời cho phép hội tụ và thành hình trở lại. Nhưng về phần linh hồn thì luôn luôn bất diệt. Chúng ta đã bàn đến yếu tố thuần nhất và yếu tố tâm lý của loài người trong bài học hôm nay. Loài người không thể nào từ loài vật mà ra như lý thuyết tiến hóa chủ trương, mà loài người đã được Đức Chúa Trời dựng nên riêng biệt với tất cả các loài vật khác. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người, Ngài đã dựng nên một người nam và một người nữ lúc ban đầu, và đã kết hợp họ lại với nhau thành một đơn vị gia đình đầu tiên. Từ hai con người đầu tiên này, tức là Adam và Eva, mà xuất xứ dòng dõi loài người như lời Đức Chúa Trời đã phán trước với họ: hãy sinh sản, tăng thêm nhiều và làm cho đầy dẫy mặt đất. Loài người ngoài yếu tố thể xác còn có yếu tố linh hồn. Nhờ phần linh hồn mà con người mới biết những giá trị tinh thần, đạo đức, luân lý. Nhờ phần linh hồn mà con người mới ý thức được sự hiện hữu của chính mình. Nhờ phần linh hồn mà con người mới nhận thức được mối quan hệ giữa loài người và đấng tạo hóa. Và nhờ phần linh hồn mà con người mới có thể biết được về đấng tạo hóa và bổn phận của mình đối với đấng tạo hóa.
Không còn lâu nữa chúng về thiên quốc. Khi bao thương khó nhọc nhằn âu lo dần lìa xa, hát ca mừng vui mọi người hân hoan tiếp đón. Không ai than khóc sâu lòng đau thương và buồn chán, sống trong tình yêu mọi người anh em một nhà.
Quý thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình Giáo lý thần học. Bài học hôm nay, bài thứ 39, nói về yếu tố thuần nhất giữa loài người và cấu tạo tâm lý của loài người. Thánh Kinh dạy rằng tất cả nhân loại đều từ hai người đầu tiên do chính Đức Chúa Trời dựng nên. Hay nói một cách khác, tất cả nhân loại đều từ một người đầu tiên, tức là Adam mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Và cũng từ Adam mà Đức Chúa Trời đã dựng nên bà Eva. Sáng Thế Ký đoạn 1 có 27-28 ghi rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sinh sản, tăng thêm nhiều, làm cho đầy dẫy mặt đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các sinh vật hành động trên mặt đất. Dựa vào câu này, chúng ta thấy rằng lúc ban đầu Đức Chúa Trời chỉ trực tiếp dựng nên hai người mà thôi, một nam và một nữ. Và lời của Đức Chúa Trời phán với họ là hãy sinh sản, tăng thêm nhiều, chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người sinh ra trên trái đất này đều là con cháu của Adam và Eva, hai con người đầu tiên. Vì tất cả mọi người đều từ một tổ tiên mà ra nên tất cả mọi người đều có một bản tính giống nhau. Và đó chính là yếu tố thuần nhất của loài người. Thánh Phaolô đã viết trong Kinh Tân Ước giáo lý quan trọng nhất liên hệ đến loài người. Đó là vì tất cả mọi người đều là con cháu của Adam và Eva, nên tất cả mọi người đều có bản tính tội lỗi di truyền từ Adam và Eva sau khi Adam và Eva sa ngã và phạm tội. Roma đoạn 5 câu 12 trong Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô đã viết: cho nên như bởi một người, tức là Adam, mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì mọi người đều phạm tội. Đó là những chữ ngắn ngủi, nhưng mô tả rất đầy đủ bản tánh của tất cả mọi người. Mặt khác, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người bằng cách Ngài dùng bụi đất để nắng lên cơ thể của họ, nhưng Chúa đã hà sinh khí vào con người, tạo nên sự sống của họ. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng, so với tất cả những câu chuyện khác về nguồn gốc của loài người, câu chuyện của Thánh Kinh về Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva hoàn toàn đúng với sự thật. Những yếu tố sau đây giúp cho chúng ta thấy rằng lời Thánh Kinh là thật, vì dưới lăng kính của lịch sử, của sinh lý học, của ngôn ngữ học và của tâm lý học, câu chuyện này hoàn toàn phù hợp. Về lịch sử, một trong những sự kiện rõ ràng và thuần nhất hơn hết là tất cả mọi dân tộc trên mặt đất này đều có những truyền thuyết nói rằng mọi người đều từ một ông tổ hay là một nguồn gốc mà ra. Bất cứ lịch sử của dân tộc nào cũng đều tin rằng mọi người trên thế giới đều từ một gia đình đầu tiên mà ra cả. Về sinh lý học thì các nhà động vật cho biết rằng khoa học hiện nay càng ngày càng đi đến chỗ công nhận lý thuyết độc chủng, nghĩa là toàn thể nhân loại đều xuất xứ từ một cặp vợ chồng mà ra. Các nhà động vật học đã lần lần bác bỏ lý thuyết đa chủng, tức là lý thuyết cho rằng loài người xuất xứ từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Ngay cả lý thuyết tiến hóa của Darwin cũng công nhận lý thuyết độc chủng. Những bằng chứng sau đây đã làm cho các nhà khoa học tin rằng tất cả mọi người đều từ một cặp vợ chồng đầu tiên mà ra. Thứ nhất là nhiệt độ của thân thể mọi người đều ngang nhau. Thứ hai, nhịp độ của mạch máu của tất cả mọi người đều bằng nhau. Và thứ ba, mọi người đều có thể mắc những bệnh tật giống nhau. Những yếu tố này không đúng nếu áp dụng cho các loài thu vật khác. Và đặc biệt hơn hết, dưới ống kính hiển vi, người ta có thể phân biệt một cách rõ ràng máu của loài người với bất cứ máu của một con vật nào khác. Về ngôn ngữ học thì các nhà ngữ học nhận định rằng đem đối chiếu tiếng nói của các dân tộc trên thế giới với nhau, người ta có thể tìm thấy được những yếu tố giống nhau và điều này minh chứng rằng tất cả các thứ tiếng nói đều cùng một nguồn gốc mà ra. Khi phân tích văn phạm của các ngôn ngữ trên thế giới, người ta cũng tìm được một số yếu tố hoàn toàn giống nhau. Điều này chứng tỏ tất cả loài người đều xuất xứ từ một nguồn gốc mà thôi. Và sau hết về tâm lý học, thì bất cứ chỗ nào, văn hóa nào, hoàn cảnh nào, người ta cũng tìm được những sắc thái rất đặc thù của loài người về đạo đức và luân lý. Mọi dân tộc, dù văn minh hay dã man, đều có những sắc thái giống nhau về giá trị tâm lý, về đạo đức và luân lý, chẳng hạn như khuynh hướng, triết học và tôn giáo. Tìm hiểu về nguồn gốc loài người, chúng ta cũng cần phải nói đến yếu tố tâm lý của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng con người có hai phần rõ rệt, phần vật chất và phần không vật chất. Phần vật chất được biểu lộ trong thân thể bằng xương, bằng thịt của chúng ta, còn phần không vật chất là linh hồn. Một số người tin rằng loài người có ba phần là thân thể, linh và hồn, nhưng cũng có người tin rằng con người chỉ có hai phần đơn giản là thân thể và linh hồn. Tuy nhiên, dù chúng ta tin rằng cấu tạo tâm lý của loài người gồm có ba phần là thân thể, linh và hồn hoặc là hai phần thân thể và linh hồn, thì chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng loài người có một phần vật chất và một phần không vật chất. Thân thể của loài người, tức là phần vật chất, sau khi chết sẽ bị rửa nát, sẽ bị tiêu hao, và sau này trong ngày đoán xét cuối cùng, cần phải được Đức Chúa Trời cho phép hội tụ và thành hình trở lại. Nhưng về phần linh hồn, tức là phần không vật chất, thì luôn luôn bất diệt. Loài người ngoài yếu tố thể xác có linh hồn, và nhờ phần linh hồn đó mà mỗi chúng ta biết được những giá trị tinh thần, đạo đức và luân lý. Nhờ linh hồn mà chúng ta mới ý thức được sự hiện hữu của chính mình. Nhờ linh hồn mà chúng ta mới nhận thức được mối quan hệ giữa chúng ta và đấng tạo hóa. Nhờ linh hồn mà con người mới có thể biết về đấng tạo hóa và bổn phận của mình đối với đấng tạo hóa. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ xét đến yếu tố đạo đức của con người trong loạt bài về nhân chủng học. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong bài Giáo lý thần học tuần tới.